Vì vậy chúng ta có thể nói rút gọn lại đó là cái pháp hồn trầm thủy miên, khi nó có mặt ở trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái trạng thái tâm của chúng ta đó là không có muốn ứng xử trước cái hoàn cảnh nào hết. Chỉ là một cái trạng thái thụ động, một cái trạng thái mà giống như là co rút lại, không có muốn ứng xử gì cả, và một cái trạng thái mệt mỏi, lười biếng, chán nản, buông trôi ở trong tâm. Nó là một cái, có khi nó là một cái trạng thái gọi là ngán ngẩm. Ví dụ như nói là ta rủ mình làm cái chuyện gì đó chẳng hạn, mà cái chuyện đó là mình trước nay vốn là rất giỏi, nhưng mà vừa nghe nói dứt tiếng là nó ngán, không muốn tham gia nữa, không muốn làm. Và cái này đó cũng xin nói thế này, là khi chúng ta đó làm một cái công việc gì mà mình thuần thục, mình giỏi rồi đó, thì có khi mình làm quá mức chịu đựng của mình, tức là cái cường độ của công việc đó nó tăng lên quá mức mình, thì lâu ngày nó sanh bệnh, nó sanh bệnh nó trong tâm. Và cái bệnh của nó sẽ hiển lộ rõ ràng là khi người ta nhờ đúng cái sở trường của mình, nhưng mà mình ngán lên tới cái cần cổ là không muốn làm, từ chối liền. Nó đó, nó chính là cái hôn trầm thủy miên đó. Cho nên nó bao giờ cũng vậy đó, là khi chúng ta làm việc đó, thì chúng ta có cái nỗ lực là cái điều chúng ta nên làm, nhấc mình lên tinh tiến hơn một chút nữa, tức là lúc nào chúng ta cũng sắp tấn mình thêm một chút, thêm một chút. Nhưng mà đó chỉ là khuyến khích, nhích chút xíu thôi. Còn chúng ta đó bắt buộc mình đó phải làm quá sức chịu đựng của mình để mà kết toán công việc cho nó nhanh chóng, để cho nó đạt cái thời gian tính của nó đó, thì chúng ta sẽ bị bệnh. Cái bệnh mà nó hiển lộ rõ nhất đó là khi nó đúng cái công việc của mình rồi, cái chuyện này với người khác thì khó khăn, nhưng mà với mình đó thì làm rất là nhanh mà rất là hoàn hảo, nhưng mình ngán rồi, nghĩ tới là ngán, nghe nói tới là ngán, nó đã thành bệnh đấy. Cho nên không phải là khi mà chúng ta đã hành những cái pháp thiện, mà nếu chúng ta không biết thì nó sẽ duyên với pháp bất thiện, và cái duyên này nó tạo bệnh trong tâm. Cho nên hôn trầm và thủy miên là bệnh của tâm, bệnh giải đại, bệnh làm biến ở trong tâm, bệnh ngán ngẩm công việc, thụ động trước công việc, buông xuôi hết tất cả. Chứ cô nói là nó có nhiều lý do, nó không phải một lý do, nhưng có một cái lý do bất ngờ nhất mình không nghĩ đó, là cái chuyện mình đã quá sức mình trong cái việc làm, thì nó cũng đưa đến một cái bệnh. Chứ không phải mình làm sai nó mới đưa cái bệnh mà thôi, mà ngay cả mình làm đúng mà nó quá mức chịu đựng, mình bắt ép nó hoài, kỷ luật thép với nó hoài, thì đứng về mặt thế gian đó là nó thành tựu, nó hoàn tất công việc tốt. Ví dụ như mình nói một cái hệ thống mà làm việc dây chuyền chẳng hạn, rồi bây giờ người ta tăng ca, thì cho đến lúc nào đó thì những người công dân đó họ bị bệnh trong tâm là do cái tăng ca. Mặc dù cái tăng ca đó mình trả lương cao, mặc dù cái tăng ca đó mình cho người ta ăn uống đầy đủ đi nữa, nó sanh bệnh trong tâm. Và như vậy mình làm chủ đó, mình phạm tội, mình làm cho cái huệ mạng của người ta đó nó bị bệnh hoạn, nó bị che lấp, nó bị lui sụp. Chứ không phải nói là mình tăng ca mà mình trả tiền người ta hẻo, mình cho người ta ăn hẻo nữa thì cái chuyện đó thôi miễn bàn. Cái này mình trả lương rất cao, mình bồi dưỡng người ta đúng mức, nhưng mà những người này họ bị cái áp lực công việc đó, dần dần họ bệnh ở trong tâm. Đó mình cũng tạo tội mà mình không biết. Mình nghĩ rằng sòng phẳng, mình không ép ai cả. Ai muốn tăng ca mình cho tăng ca, mình tăng ca mình trả tiền lương xứng đáng. Và mình á là coi như bồi dưỡng xứng đáng, mình không có lỗi gì hết. Thưa quý vị, mình phạm vào trong những cái luật tâm linh mà mình không biết. Tại vì mình chạy theo lợi nhuận. Mình chạy theo cái thời gian tính mà mình nhận cái hợp đồng này là mình phải hoàn tất cho sớm. Mình không có ước lượng được cái thời gian. Hoặc là mình ước lượng được, nhưng mình nghĩ rằng mình nhồi được cái người công dân của mình làm việc tối đa, hết mức tối đa gì. Rồi sư cô đọc một cái bài báo, thấy ở cái quận Tân Bình, Tân Phú này đây nè, có hai cái cơ xưởng về may. Mà nơi đó là khi người ta tìm tới thì có 21 trẻ em từ 16 tuổi trở xuống 12 tuổi làm việc như vậy, là từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Khi nào tăng ca là lên tới 2 giờ sáng thì tất cả những đứa trẻ đó mặt mày đó không có thấy một cái chút sáng sủa nào cả. Ăn uống thì cực kỳ thiếu thốn. Những ngày mà được nghỉ, ví dụ như Tết 30 tháng 4 rồi đó, thì cũng nhốt ngồi thu lưu ở trong nhà. Cái ác đó là không thể tưởng được. Vì những cái đứa trẻ này nó bị những cái áp lực đó nó đè ở trong tâm. Rồi nổi nhớ nhà, rồi đói, rồi khổ, rồi sống trong 20 mét như vậy mà vừa làm việc, vừa ăn, vừa sống như vậy. Có cơ sở nó 16 trẻ em tất cả, chưa kể người lớn mà có một cái nhà vệ sinh. Lấy tiền chi nhiều vậy để mà làm khuyết cái huệ mạng của mình như thế này. Cái đồng tiền đó chết không đem theo được, nhưng tội lỗi này dính khắn ở trong tâm. Mà nó chưa phải chỉ dính khắn ở trong tâm của mình, nó liên đới tới những chúng sinh này. Nó nhìn cái mặt của mình là nó biết ngay đó là cơn ác mộng của nó trong mấy năm làm việc. Nó không hề thấy một đồng lương, nó không biết là bao nhiêu bởi vì đã đưa cho cha mẹ nó. Cái nỗi đau khổ này đè chịu trong tâm nó, làm cho nó lúc nào cũng buồn, làm cho nó lúc nào cũng ngao ngán. Những cái ngăn che này nè, cái đồng tiền không có mua được ánh sáng. Cái đồng tiền càng dày lên bao nhiêu, càng che lấp cái huệ mạng bấy nhiêu. Nên người ta tham mà người ta không thấy mình quá dại dột, trả một cái giá quá đắt khi mà bóc lột sức lao động của trẻ em chỉ vì cái lợi nhuận của mình. Nuôi ai? Người nào hưởng cái đồng tiền đó, người đó có cộng nghiệp trong đó. Quý vị thấy cái ác khi người ta xây một cái tổ ấm gia đình chưa? Thấy không ra, nhìn không ra. Bản thân mình cũng cật lực nơi đó để mà coi sóc thợ thiền, rồi tính toán làm thế nào đó cho người ta ăn ít mà có lợi cho mình nhiều. Nhưng mà mỗi một cái toan tính đó không đem lại những cái quả thiện lành, mà mỗi cái toan tính đó đem lại sự bất hạnh cho chính mình. Khi mà đường luân hồi đó, cả thế gian này cũng toan tính với mình như vậy đó, mình chịu nổi hay không? Bây giờ đó, chỉ có hai người này tính cho mấy chục con người đó, nhưng mà khi mấy chục con người đó cùng với thân nhân của họ tính trở lại, thì hai cái mạng này có chịu nổi hay không? Cho nên người ta sống mà không nghĩ tới tâm linh. Người ta nghĩ tới cái pháp của thế gian là cái vật chất trong hiện tại mà thôi. Đâu có ai nghĩ rằng đó là những pháp ngăn che. Không ai nghĩ cả. Không ai thấy nó ra cả. Ta thấy nó là bình thường trong cái đời sống. Bây giờ chúng ta xem cái pháp Phong Trầm Thủy Nguyên này á. Nó có hai phía. Một cái phía là nó ở bên ngoài, và một cái phía thì nó ở bên trong. Cái phía ở bên ngoài đó, ví dụ như bây giờ mình bị một cái vật cứng gì đó đập vào trong đầu chẳng hạn, thì bất tỉnh, thì nó sẽ rơi vào trạng thái hôn trầm và thủy miên. Đó là một cái dạng là bị tác động bên ngoài. Hoặc là có cái những người đó là do uống thuốc ngủ, hoặc là do uống thuốc có chất thuốc ngủ cũng tạo nên trạng thái này. Và đây là những cái người mà bị bệnh trong tâm. và không có giải mã được, cho nên nó trở thành bệnh trầm cảm. Và bệnh trầm cảm này nó diễn ra dưới nhiều dạng. Như lần trước có nói với vị đó, một là cái người này đó là coi như không có muốn cái gì nữa. Hồi đó thích nghe nhạc, bây giờ cũng không thích. Hồi đó thích mua sắm quần áo, giờ cũng không thích nữa. Hồi đó thích đi cảnh đẹp này kia nọ, bây giờ cũng không thích nữa. Hồi đó thích đi chùa, bây giờ cũng không thích nữa. Hồi đó thích tụng kinh, tu thiền, bây giờ cũng không thích nữa. Hồi đó thích là cùng với bạn bè đó là tán gẫu chơi cho vui, giờ không thích nữa. Hồi đó thích rủ bạn nấu ăn rồi cho nó ngon, giờ cũng không thích nữa. Nói chung không thích gì hết. Không nói tới ai hết, không gì hết. Cái đó là một dạng của trầm cảm. Một dạng thứ hai nữa là không chạm tới thôi, chạm tới là nảy lửa liền. Tức là rất nóng nảy, bực bội, khó chịu. Một dạng thứ hai. Một dạng thứ ba nữa, cằn nhằn hoài. Có khi không cần phải nói với ai, không cần phải trình bày với ai, nhưng mà nó lầm bầm ở trong tâm, nó lầm bầm hoài. Nó là một cái dạng trầm cảm. Nhiều dạng. Thì khi đó ở các nước phương Tây đó, người ta đến các cái nhà tâm lý học để mà người ta nói tại sao tôi lại ở trong cái trạng thái thế này. Thì bác sĩ tâm lý học đó sẽ tìm cách để cho mình thay đổi cái đời sống hàng ngày. Nhưng mà bây giờ hôm nay thay đổi tới cảnh này thì vài tuần sau thì nó trở thành cảnh cũ, thì cái bệnh nó tái phát trở lại. Thế là người ta mới dùng tới thuốc. Mà trong cái thuốc cho người trầm cảm là có thuốc ngủ. Thì cái người này đó, mỗi lần như vậy thì uống vô thì ngủ thì nó quên đi. Nghe thấy không? Dùng cái thuốc đó để tăng cái trạng thái thụy miên lên. Và khi uống đến một cái độ nào đó mà nếu người này mà thiếu cái thuốc đó đó thì nó sẽ bị nôn. Bị nôn, rồi nó mất ngủ, rồi sẽ tăng liều lên. Cho đến một mức độ nào đó mà khi bên Tây Y nói rằng là tới đây là cấp độ cao nhất của nó rồi, thì người này sẽ rơi vào trong sự khủng hoảng. Và lúc đó thì nó sẽ rơi vào không phải là trầm cảm nữa mà nó có thể bị tâm thần. Như vậy cái nơi chốn không phải là ở nhà uống thuốc đó nữa mà có thể vô trong viện tâm thần. Thì trong cái thuốc đó nó có chất thuốc ngủ. Nó làm cho cái hệ thống thần kinh của mình á là nó bớt nhạy cảm, nó bớt bị kích thích và lần lần á nó suy kiệt. Và cái đó là hình ảnh của rượu, đó là hình ảnh của ma túy, nó tấn công vào trong cái bộ não. Thì quý vị thấy là hôn trầm thụy miên nó đi bằng những pháp ở bên ngoài. Rồi bây giờ đây có những người đó nghe nhạc để ngủ, có những người xem phim để ngủ, phim gì cũng được hết, bắt lên thì coi hơi rồi nó mệt thì ngủ, nghe nhạc lúc đầu nghe những bài mình thích, sau cũng cần chỉ có nhạc thôi thì nó ngủ. Thậm chí có người đó là nghe kinh để ngủ, ta nghĩ rằng đó là khỏi phải cần dùng thuốc ngủ vẫn ngủ được. Nhất là suy nghĩ là nếu mình nghe kinh mình ngủ thì có phước hơn là nghe nhạc ngủ hoặc xem phim ngủ. Thưa quý vị, không có cái nào là đúng cả. Và cái lâm nguy ở chỗ đó là mình dùng những cái bài kinh hoặc những cái bài giảng đó như một dạng thuốc ngủ. Không phải nghe để tỉnh thức, nhưng mà nghe để ngủ cho dễ. Thì cái đó là cái tâm của mình nó bị che mờ, bị những pháp hôn trầm thụy miên che mờ. Cho nên khi mình cầm cái bản kinh Phật lên tay đó, ngó một chút rồi là nó ngủ trên tay như thế này đó, thì thưa quý vị, nó xóa đi tất cả những cái điều tốt đẹp mà mình đã ghi nhận trước đây. Hoặc là nó chập chờn làm cho mình nhớ bị lệch lạc. Đây là cái mà nhiều Phật tử cũng trách sư cơ là sao những cái năm đầu tiên mà khi giảng về vị diệu pháp đó, đã không cho người ta thu văn. Bởi vì đó, sư cô thấy rằng là cái phước mà nghe vị diệu pháp là hiếm hoi lắm. Cho nên dẫu 5 người, 3 người mà nghe được vị diệu pháp thì cũng đủ rồi. Còn bây giờ mình thu băng ra mà người ta vừa ngủ vừa nghe, hoặc là người ta nghe đứt đoạn đứt khúc đó, rồi người ta nghĩ sai đó, thì cái đó là quá đau khổ. Cho nên đặt tâm ý vào trong đó để nghe thì phước lớn vô cùng. Còn mình biến nó thành một cái dạng thuốc ngủ trong cái đời sống của mình đó, nó còn nguy hại hơn là những cái thứ mà ca nhạc hay là cải lương gì đó, hay là cái đó là nhẹ hơn. Tại vì mình dùng những cái bài thuyết pháp hoặc những cái bài kinh này để ru ngủ, để đưa vào hôn trầm và thụy miên. Đó là những cái lực tác động ở bên ngoài mà chúng ta không biết. Cho nên khi mình nghe kinh, nghe thuyết pháp mà vừa cảm thấy buồn ngủ rồi, nhận thức ra rằng mình không nghe được nữa, thì đứng dậy tắt đàng hoàng, rồi sau đó đi ngủ. Phải có một cái phút giây thức tỉnh như vậy thì mới có lợi lạc. Còn cái hay nhất á, là khi chúng ta nghe được một đoạn, một phần nào rồi á, thì chúng ta có thể tắt đi. Và chúng ta tập nhớ lại rõ ràng những cái đó, xong rồi chúng ta nghe tiếp. Thì những cái đó đó là cái cách học để cho những lời dạy của Đức Phật trở thành đó là tài sản của chính mình. Còn không, nếu chúng ta để cho cái tình trạng hôn trầm thụy nguyên ở cái khúc sau đó, nó sẽ che mờ hết những cái phần trước. Bây giờ sao mình nhớ lộn xộn, không có tốt đâu. Bây giờ hôn trầm thụy nguyên ở bên trong, thì nãy giờ chúng ta có nói rồi đó, là cái tâm mình nó giải đãi, nó ngao ngán, nó ngán ngẩm, nó chán ngán, nó mệt mỏi, nó thụ động vân vân. Và khi mà nó thụ động, nó buông xuôi, nó muội lượt như thế đó, thì chúng ta phải khảo sát hai trường hợp. Nó là trường hợp nó phát sinh do thân và cái trường hợp nó phát sinh do tâm. Do thân là như nãy có nói đó, hoặc là sức khỏe kém, hay là mình mệt mỏi quá, nó cũng phát sinh ra cái điều đó. Hoặc là mình dùng những cái loại thuốc, nó cũng tạo nên cái trạng thái hôn trầm và thụy miên. Nên quý vị thấy những người mà dùng rượu đó, khi mà uống say rồi đó, quý vị nhìn con mắt người đó, quý vị thấy cái tâm si, quý vị nhìn cái sắc thái trên mặt người đó, những cái tế bào, những người biến đổi đó, thì quý vị thấy cái mặt của người đó đần ra. Người nào mà ở nhà có người say đó, hãy chụp hình trong lúc cái người đó nó rất là tỉnh táo, rất là thiện lành, vui vẻ, chụp đi. Rồi cái khi cái người đó say xỉn rồi chụp rồi quý vị rọi hai cái hình lớn lên, thì quý vị thấy thế nào là tâm si. Hoặc là khi người đó ngủ á, thì chụp quý vị thấy thế nào là thụy miên. Cái sự đần độn, cái sự u tối còn nằm trên đó, nó hiển lộ trên cái thân xác đó, đặc biệt là trong khuôn mặt đó. Khi nó chưa rơi vào, nó còn ở trạng thái hôn trầm, nó chưa vào thụy miên đó, chụp hình thấy hai con mắt nó thấy thụy miên. Mà cái thụy miên này á, cái gốc nó là si. Cho nên á, một khi mà nó điên cuồng lên đó, thì không có ác nghiệp nào nó không dám tạo ra. Và những che lấp này, nó không phải che lấp trong một kiếp này. Nó sẽ chở đi triền miên. Và nếu người ta chết trong cái trạng thái đó, người ta tái sanh không bao giờ có sự sáng suốt. Ngay cả trí thế gian cũng suy kém, huống chi là trí về tâm linh. Nhưng mà quý vị thấy không, người ta dùng cái thân này để mà thọ hưởng những cái thức ăn của ma dương. Rượu đâu có ngon, đâu có ngọt gì, nhưng mà ta thấy nó ngon ngọt. Ta thọ hưởng một cái trạng thái kích thích mà đưa vào hôn trầm và thụy miên. Để cho người ta đó không còn phải suy nghĩ nữa, để không còn có phân biệt giữa thiện và ác nữa, không còn có một cái suy nghĩ sâu sắc và sắc bén nữa. Tất cả là lững lờ, tất cả là buông trôi, tất cả là không còn cái biên giới giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa đúng và sai. Để người ta yên tâm rằng mọi sự đều tốt đẹp hết. Người ta tự che mờ mình như vậy. Cho nên người ta thích đắm chìm trong đó. Hoặc là một cái người mà khi người ta bị thất tình, người ta rơi vào cái trạng thái hôn trầm và thủy miên, không tha thiết một cái gì nữa hết, không còn muốn gì trên thế gian này cả. Và khi cái thủy miên nó xảy ra thì quý vị thấy người ta xé quần xé áo ra, ta đi lang thang ở ngoài đường, bốc ăn bất cứ cái gì không biết nữa. Nó mở hai con mắt như vậy, nó không có ngủ mà nó là thủy miên, cho nên nó sống như một người mộng du. Thế người ta sai lầm ở chỗ người ta đánh cược cái cuộc đời của người ta vào một đối tượng mà người ta ngỡ rằng cái đối tượng này là chân hạnh phúc của mình. Giống người đánh bài á, đặt một tụ là hết, không có chừa lại một chút gia sản nào hết, đánh một tụ thôi, nghĩ rằng là mình sẽ thắng cuộc. Nhưng mà đây là phá sản. Như vậy là người ta bị nó ụp xuống một cái là tối tăm trời đó, không còn biết gì hết. Hôn trầm mà không phải buồn ngủ, và thủy miên mà không phải là ngủ. Nên ở nhà phải gửi vào trong nhà thương điên. Và trong nhà thương điên rồi thì đó, ăn cũng hôn trầm, ăn cũng thủy miên, chứ đừng nói chi ngủ. Quý vị thấy cái pháp này ghê gớm chưa? Cho nên khi người ta không nhận diện ra đó thì người ta không sợ. Nhận diện ra rồi mới thấy kinh hoàng cho những cái ô nhiễm trong chính cái tâm của mình. Hoặc là nó sẽ hiện diện ra với những cái trạng thái là trước những cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, thì cái người này chùng bước, cái người này thối lui, cái người này buông trôi, không có một chút phấn đấu nữa. Thì cái đó là triền cái hôn trầm và thủy miên đã chế ngự nơi người này. Còn có những người có phước báo đó, thì khi mà khó khăn phát sinh, khi mà cái hoàn cảnh cực khổ phát sinh, khi mà những cái cản trở phát sinh, thì nơi người này nó gọi là sử dụng hết cái sức bình sinh của mình để vượt qua chướng ngại. Đó là tinh tấn có mặt ở trong tâm, và đó là thiện trí có mặt ở trong tâm. Và người này đã chiến thắng được hôn trầm và thủy miên. Nên là những cái khó khăn nó có thể đánh bại những kẻ nhu nhược và yếu hèn, nhưng những cái khó khăn nó làm phấn chí những người có nghị lực, có sự tinh tấn, có sự hướng lợi, hướng thượng dương lên. Nó nói Dí phẩm đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Người ta vượt trội một cái năng lực hùng mạnh của người ta ở chỗ có sự tinh tấn, có sự vượt bậc trong những lúc khó khăn. Và chính nơi đó mới thấy phước lành của mình trổ sạch. Nơi đó mới thấy cái năng lượng tu tập của mình nhiều đời nhiều kiếp trổ sạch. Cho nên khi những cái hạt giống mà rải xuống cái đồng bằng này mà nó lên được những cái cây là bình thường, nhưng những cái hạt giống rải trên những cái vùng núi non mà từ đó những cái phiến đá đó, từ những cái khe đó mà nó có thể lên được những cái cây, thì những cái cây đó cực kỳ chắc chắn. Cho nên chúng ta đừng bao giờ ngồi đó để chờ đợi những hoàn cảnh thuận tiện cho mình mới tu. Không phải chờ đợi có những người bạn lành mới tu. Chúng ta hãy coi mình là những cái hạt giống rải trên những cái triền núi. Chúng ta phải dùng sự tinh tấn của mình, nghị lực của mình và phước báo về thiện trí của mình để chúng ta tồn tại trong những cái điều kiện cực kỳ khó khăn mà thiện lành nội tâm của chúng ta vẫn phát sinh được. Đó là một cái sự chiến thắng đối với cái pháp hôn trầm và thủy miên ở trong tâm của chúng ta. Đó gọi là những cái hôn trầm và thủy miên nó ở bên trong và bên ngoài của chúng ta. Cho nên đó, khi mà quý vị thấy rằng các chùa để cái chữ duy tuệ thị nghiệp đó, thì đó là cái lời dạy đó, là chúng ta hình thành một cái thói quen. Nghiệp đây là cái thói quen, cái tác ý tạo thành cái thói quen, là lúc nào cũng vậy, là phải đưa mình ra khỏi hôn trầm và tùy miên. Dù mình đi nghe pháp, mình hơi buồn ngủ một chút, mình đổi cái tư thế một chút. Và thường đó, là khi mà cái hôn trầm thủy nguyên mà nó phát sinh đó, là do cái này đây. Do cái sở hữu tầm này đây. Khi nó phát sinh trong tâm của chúng ta đó, thì cái sở hữu tầm này á, nó đối với cái đối tượng mà nó đang nắm bắt đây đó. Ôn lại cái cũ chút xíu rồi nói gì quý vị sẽ hiểu được. Ta coi đây như là một cái đề mục. Đây là một cái đối tượng. Tác ý nó sẽ đi con đường thế này, là nó hướng tới. Nhưng mà sở hữu tâm á, là nó tìm tới đây. Sở hữu tâm nó sẽ đi con đường đây. Đây là tâm. Đây là tác ý. Đây là tứ. Nó vào bên trong tứ đây. Nó sẽ đi những đường tiếp theo. Khi nào mà hôn trầm phát sinh trong tâm chúng ta nữa, có nghĩa là tứ làm việc không được, tâm làm việc không được, tác ý hết làm việc luôn, thì nó sẽ rơi vào hôn trầm. Cho nên chúng ta tác ý trở lại, sở hữu tầm chúng ta tìm tới, sở hữu tứ chúng ta đi sâu vào, thì chúng ta thoát. Cho nên khi mình hành thiền cũng vậy, khi cái tâm của mình nó mà cái tác ý và cái tầm tứ nó không đến đề mục rồi là nó vô hôn trầm. Và khi nó thích thú, nó đi ra khỏi đề mục của nó thì nó lạc thiền. Cho nên cái người hành giả đó phải có cái tác ý. Trong đời thường cũng vậy, khi chúng ta làm một cái việc gì và chúng ta lắng nghe một cái gì mà chúng ta thấy là nó hôn trầm rồi đó, thì chúng ta nhớ ba cái này. Đưa cái tác ý mình trở lại cái đề mục. Tìm đến cái đề mục. Tìm hiểu sâu hơn cái đề mục. Thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái hôn trầm và thủy miên. Cũng như trong cái đời sống mình làm một cái việc gì nó khó quá. Nếu mình thấy đó đứng chừng rồi đó, thì thôi, xả. Nhưng khi mình bồi bổ cho cái sức khỏe của mình nó khỏe trở lại, thì mình bắt đầu trở lại cái đối tượng hoặc cái đề mục mà mình đã đang gặp khó khăn đó, thì cái tác ý trở lại, tìm hiểu trở lại, đi sâu trở lại, rồi chúng ta sẽ giải lần lần, giải lần lần, giải lần lần ra. Không khi nào là một lần. Cho nên người ta nói là khi mình làm cái gì mình chịu khó được á, thì cái tâm mình nó dính vào trong đó. Nó mệt thì nó nghỉ, nhưng mà nó khỏe thì nó dính trở lại. Nó mệt thì nó nghỉ, mà nó khỏe nó dính trở lại. Để nó càng lúc nó càng đào sâu vô, đào sâu vô, đào sâu vô, thì nó sẽ tìm thấy một cái đường đi tốt nhất cho công việc làm của nó. Cái tu tập của mình cũng vậy. Đó là cái con đường, mà đây là những cái pháp mà thuộc về sở hữu tợ tha. Và chúng ta hiểu rằng sở hữu tợ tha này có trong 121 tâm. Khi nó làm việc được đó, thì bao giờ trong tâm của ta cũng có sự tinh tấn. Và sự tinh tấn này nó sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi cái trạng thái hôn trầm và thủy miên. Và mỗi một ngày chúng ta cố gắng giảm bớt cái sự ngủ nghỉ của mình. Và đặc biệt là tự mình phải thấy mình có thích ngủ nghỉ hay không. Nếu mà có cái điều đó, phải giáo dục lại, phải khuyên nhủ mình trở lại. Không có nên lấy đó làm một cái thứ thọ hưởng. Cái tâm ma của mình á, nó dùng cái đó là thọ hưởng. Trong khi đó là Đức Phật dạy người tu đó, khi những cái hôn trầm thủy nguyên này nó phát sinh là do tinh tấn của mình đã suy sụp rồi đó, thì mình cố gắng nuôi dưỡng cái tinh tấn trở lại. Để mà chiến thắng một chút, chiến thắng một chút, chiến thắng một chút. Sau khi mà mình nó chiến thắng không nổi, mình chiến bại đó, thì mình cũng nói rõ ràng rằng là bây giờ ngủ. không? Thì phải như vậy đó, thì mình mới thoát khỏi hôn trầm thị miên. Còn không đó là hôn trầm thị miên lúc nào nó cũng bao quanh mình á, như mây, như khói, như sương, thật là êm đềm, thật là nhẹ nhàng, không? Mà thật là dễ dãi, nhưng nó là úp chụp trong cái đời sống của mình như một cái tấm lưới, mà nó là cái tấm quang mỏng, có khi nó đủ màu sắc hết. Chính mình tạo ra những cái màu sắc đó. Và đặc biệt nó nằm trong cái trạng thái tâm mà ưa thích thọ hưởng của mình. Mỗi người có sự ưa thích thọ hưởng khác nhau. Nhưng mà khi cái sự ưa thích thọ hưởng nó nằm trong cái chỗ là thích ngủ nghỉ. Thích bao nhiêu đó thôi. Ai làm gì làm. Tôi ngủ nghỉ tôi không có tội lỗi gì hết. Người ta thức ta làm bậy tôi mới tội lỗi. Còn tôi chỉ ngủ thôi đâu có gì đâu tội lỗi. Bất quá làm ít lại, ăn ít lại một chút khỏe, không có gì hết. Thưa quý vị, Trư Bát Giới cũng nói vậy. Cho nên Trư Bát Giới mới nói với Tề Thiên Đại Thánh đó. Sao mà đặt ra nhiều thứ vậy? Biểu tôi đi ủi cái đường mà đầy những cái trái hồng chín mà nó làm thành một cái khối dũng lầy vậy nè. Thì Tề Thiên Đại Thánh biểu đó là ông đi ủi cái đường này đi cho sư phụ đi qua. Thì bây giờ đó là nói vậy làm sao không đi được. Nhưng ta đi cái ta kiếm cái bụi rậm ta vô đó ta ngủ giấc xong. Rồi đó là thầy có đi qua được hay không là do cái ông Tề Thiên Đại Thánh này ông làm gì kệ ông. Tại ông có trí mà. Có trí giỏi đem thầy qua đi. Còn cái thân heo của tôi đâu có làm chuyện nó ngu gì làm chuyện đó. Thưa quý vị, nó ngu quá cho nên nó chỉ có muốn ngủ nghỉ mà thôi. Cầu cho chư thiên hộ trì cho chúng ta bớt ngủ nghỉ trở lại. Một Phật. Xin mời quý vị đứng dậy hồi hướng. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng.
Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tĩnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiền về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận che già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông lường, noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà rất khổ truyền quanh đọa đầy, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện chi thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân hoa trong pháp Phật nói giáo truyền, chư tăng trong tịnh xá nơi đền tháp bồ đề, hoặc chú sư đó đây được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tĩnh xá này, thì khéo thượng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh thấy đều được an lạc, thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hóa sinh chúng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp báo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp, lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn. Xin pháp báo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiên hóa trong pháp bảo khéo thuyết. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần. Mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá vãng tròn phần pháp duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hông tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hông tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hông tụ a ta yo. Y đăng quạt ta mê pun nhang a sa va kha ya và hằng hô tu. Do phước báu chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.